Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, mùng 5 tháng 3 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đại sứ Mỹ tại Nam Triều Tiên được khâu 80 mũi sau khi bị tấn công bằng dao. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết, Nguyễn Trung lược thuật các tin quan trọng khác.
Thân hữu của ông Nemtsov sẽ công bố tài liệu về sự dính líu của Nga ở Ukraine. Bà Hillary Clinton nói, tôi muốn công chúng đọc email của tôi. Và Mỹ tiếp tục phiên xử nghi can vụ đánh bom cuộc đua marathon ở Boston.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc xây dựng ở Trường Sa. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Đại sứ Mỹ tại Nam Triều Tiên được khâu 80 mũi trên mặt sau khi bị một người cầm dao tấn công tại Seoul hồi sáng hôm qua giờ địa phương. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Brian Padden tại thủ đô Nam Triều Tiên, kẻ tấn công là một nhân vật tranh đấu theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và hung thủ nói ông hành động một mình. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Đại sứ Mark Lippert được giải phẫu tại Bệnh viện St. John Severance ở Seoul để khâu những vết thương trên mặt và tay trái. Giám đốc bệnh viện John Nam-sik nói ông đại sứ được khâu 80 mũi để nối vết cắt sâu trên mặt của ông. Ông Trung nói vết thương trên mặt đại sứ Mỹ dài 11cm và sâu 3cm từ gò má phải cho đến xương quai hàm. Và ông nói may thay không có tổn thất quan trọng nào về dây thần kinh trên mặt hay tuyến nước bọt của ông đại sứ. Các bác sĩ cũng chữa trị những vết cắt ở ngón tay cái và hai ngón tay khác trên tay trái của ông đại sứ. Đại sứ Lippert viết trên trang Twitter là ông vẫn khỏe. Có phần chắc ông sẽ được theo dõi chữa trị tại bệnh viện trong 3 hay 4 ngày. Ông Lippert bị một người Triều Tiên dùng con dao dài 25cm tấn công khi đang tham dự một diễn đàn về hòa giải Triều Tiên. Hội đồng Triều Tiên Hòa giải và Hợp tác, cơ quan đứng ra tổ chức diễn đàn, là một liên minh gồm nhiều tổ chức khác nhau ủng hộ việc thống nhất hòa bình hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Ông Lee Sang-heon, giám đốc tổ chức bác bỏ nguồn tin cho rằng ông Kim Ki-jong, 55 tuổi, là đại diện của một tổ chức thành viên. Ông nói ông Kim có thể vào được nơi tổ chức diễn đàn vì lợi dụng sự giám sát lỏng lẻo. Ông Lee nói thêm ông Kim thuộc một tổ chức không còn tồn tại nữa nhưng vẫn có tên trong danh sách của hội đồng. Ông Lee xin lỗi về việc an ninh không chu đáo nhưng cho rằng ông không nghĩ là có lý do để lo ngại thêm nữa. Ông Lee nói đây là một sinh hoạt hàng năm và trong quá khứ không có rắc rối như vậy nên hội đồng đã không yêu cầu có được sự hợp tác phù trội của cảnh sát, đặc biệt là về vấn đề bảo vệ an ninh. Ông Kim nói với cảnh sát là ông hành động một mình khi tấn công đại sứ Mỹ. Ông Kim la lớn là Nam và Bắc Triều Tiên phải thống nhất. Trên một trang blog được đưa lên mạng mà các giới chức cho rằng do ông Kim viết, ông Kim nói rằng một cuộc tập trận hỗn hợp Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên hiện đang tiến hành đã ngăn trở việc sum họp của các gia đình bị chia cắt kể từ khi chiến tranh Triều Tiên chấm dứt vào năm 1953. Bắc Triều Tiên mới đây nói cuộc tập trận hỗn hợp này là lý do khiến họ không tổ chức các gia đình sum họp. Truyền thông Nam Triều Tiên loan tin ông Kim đã có một lịch sử lâu dài hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bạo động, trong đó có việc đốt cờ Mỹ trong khuôn viên tòa đại sứ tại Seoul vào năm 1985. Biểu tình một mình chống Nhật Bản về những đảo đang tranh chấp và mưu toan tự thiêu trong một cuộc biểu tình trước dinh ngói xanh của Tổng thống vào năm 2007. Cảnh sát cho biết ông Kim bị bắt vào năm 2010 vì ném gạch vào đại sứ Nhật Bản và bị tuyên án 2 năm tù treo. Cũng có tin nói rằng ông Kim đã đi thăm Bắc Triều Tiên 6 lần giữa năm 2006 và 2007 và ông đã tìm cách dựng một đài tưởng niệm cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il ở Seoul vào năm 2011. Các giới chức Nam Triều Tiên lên án cuộc tấn công. Họ gọi đây là một hành động làm hại không chấp nhận được và là một tội phạm nghiêm trọng chống lại đại sứ của nước đồng minh quan trọng nhất của Nam Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết vụ tấn công này không ảnh hưởng đến cuộc tập trận đang tiến hành với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên để chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công có thể xảy ra của Bắc Triều Tiên.
Các giới chức Indonesia đã bác đề nghị trao đổi tù nhân của Australia nhằm cứu mạng hai tay buôn lậu ma túy người Úc sắp bị xử tử. Theo tường thuật của thông tín viên Chris Hanna của đài VOA, giới hữu trách Jakarta hôm nay nói rằng những vụ hành quyết sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp đề nghị mà Ngoại trưởng Australia Julie Bishop trình bày trước đó vài giờ đồng hồ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Ngoại trưởng Australia bà Julie Bishop ngày hôm nay cho biết bà đang theo đuổi mọi lựa chọn pháp lý để cứu mạng hai tay buôn lậu ma túy người Australia sắp sửa bị xử tử ở Indonesia.
Những gì mà chúng tôi đang mưu tìm là có một cơ hội để bàn về những lựa chọn có thể có trong lĩnh vực chuyển giao tù nhân hoặc trao đổi tù nhân. Tuyệt đối không có chi tiết nào, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm một cơ hội để thăm dò tất cả mọi sự lựa chọn mà chúng tôi có thể có, mọi cách thức có thể áp dụng để cứu vớt sinh mạng của hai người này.
Bà Bishop nói với các nhà báo như thế sau một buổi lễ thắp nến cầu nguyện bên ngoài trụ sở Quốc hội ở Canberra. Bà cho biết bà đã nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Indonesia là ông Retno Marsudi. Indonesia chưa ấn định ngày hành quyết Andrew Chan và Myuran Sukumaran. Hai tử tội này hôm qua đã được đưa từ một nhà tù ở Bali tới đảo Nusa Kambangan, là nơi mà theo dữ liệu họ sẽ bị xử bắn. Andrew Chan và Myuran Sukumaran được cho là đứng đầu một nhóm gồm 9 người Australia bị bắt tại phi trường Bali năm 2005. Họ bị tòa xét là can tội vận chuyển về Australia hơn 8 kg heroin. Một số người dân địa phương đã bày tỏ sự bất mãn trước việc những vụ xử tử bị trì hoãn.
Không nên chờ đợi quá lâu như vậy sau khi bản án được tuyên. Sau khi có phán quyết, chúng ta nên đưa họ tới Nusa Kambangan để hành quyết ngay. Cho tới bây giờ, chúng ta đã dùng công quỹ để nuôi họ gần 10 năm rồi.
Thủ tướng Australia ông Tony Abbott ngày hôm nay tuyên bố là nước ông tôn trọng Indonesia, nhưng chính phủ ông kiên quyết bảo vệ các giá trị và các công dân của mình. Ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Australia nói rằng ông cảm thấy kinh tởm khi nghĩ tới việc những người đó có thể bị xử tử. Đã vận động tranh cử với lời hứa tuyệt đối không dung tha những tay buôn lậu ma túy. Hồi đầu tháng này, ông Widodo lên tiếng phản đối sự can thiệp của nước ngoài đối với những vụ hành quyết các can phạm buôn lậu ma túy, và ông nói rằng vấn đề này liên quan tới danh dự quốc gia. Từ năm 2013 tới nay, Indonesia đã xử tử ít nhất 10 can phạm buôn lậu ma túy. 5 người nước ngoài đã bị xử bắn hồi tháng Giêng vừa qua. Trong lúc bác bỏ những thỉnh cầu ân xá của Australia, Brazil, Pháp và Hà Lan, Tổng thống Widodo nói rằng ông muốn cải thiện quan hệ với các nước trên thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xây cất ở Trường Sa. Việt Nam phản đối các hoạt động xây dựng, cải tạo đất đai của Trung Quốc trên các bãi đá ở Trường Sa và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay lập tức các hành động sai trái, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Truyền thông nhà nước hôm 5 tháng 3 dẫn lời Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo cùng ngày, nhắc lại Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền tại Trường Sa, Hoàng Sa. Bà Hằng nói, việc Trung Quốc tiến hành xây dựng, mở rộng các bãi đá, làm thay đổi nguyên trạng ở Trường Sa là sai trái, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và vi phạm tuyên bố ứng xử Biển Đông mà Bắc Kinh và ASEAN đã ký kết lâu nay. Vẫn theo lời bà Hằng, Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động sai trái đó. Phản ứng của Việt Nam được đưa ra sau khi xuất hiện các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang ráo riết gia tăng, bồi đắp, cải tạo các bãi đá ở Trường Sa trên diện rộng, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại. Cuối tháng rồi, chính báo quân đội điện tử China Military Online của Trung Quốc đã viện dẫn các hình ảnh vệ tinh loan báo rằng Trung Quốc đã chính thức bắt đầu hoạt động khai hoang cải tạo đất trên bãi đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Bắc Kinh kiểm soát bãi đá này từ năm 1988 tới nay. Trung Quốc bác bỏ những phản đối ngoại giao của Việt Nam và Philippines, cũng như sự chỉ trích từ Hoa Kỳ về các hoạt động cải tạo đất đai tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc nói các hoạt động của họ là hợp lý, nằm trong phạm vi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và yêu cầu các bên có thái độ ôn hòa. Hình ảnh cho thấy là Trung Quốc đang tăng cường hoạt động cải tạo đất trên 6 bãi đá ở Trường Sa, có thể là đang xây dựng cảng và các kho dự trữ nhiên liệu cùng với 2 đường băng trong nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự ở Đông Nam Á. Cùng với kế hoạch thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, Trung Quốc cũng không ngừng gia tăng ngân sách quốc phòng để tiếp tục các chính sách gây hấn, lấn lướt trong khu vực. Mới hôm qua, Bắc Kinh loan báo tăng chi tiêu quân sự trong năm nay lên trên 10%, tức là năm thứ 5 liên tiếp Bắc Kinh tăng đầu tư cho quốc phòng lên mức 2 con số. Đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước động thái này, Phó Phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam mong Trung Quốc trong tư cách là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ đóng góp có trách nhiệm, xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Một nhà ngoại giao kỳ cựu, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc, nay là chuyên gia nghiên cứu độc lập, thường xuyên theo dõi các diễn tiến liên quan tới Biển Đông, báo động về các hoạt động hiện nay của Trung Quốc.
Theo tôi thì nghĩa là nó đụng chạm đến tất cả mọi hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đều được đụng chạm đến Việt Nam, nhưng đến cái hành động này là một cái hành động đụng chạm sát sườn đến sát nách Việt Nam rồi, còn gì nữa. Thì căn cứ quân sự, căn cứ hậu cần, căn cứ hải quân, căn cứ không quân của nó là làm ở đi sâu xuống như vậy. Cái gì rõ ràng là đối với Việt Nam thì là sát nách Việt Nam và cầm mấy nước ASEAN khác có tranh chấp như là Philippines vân vân thì nghĩa là thấy sát sườn rồi.
Để đối phó với tình hình, theo ông Dương Danh Di, sức mạnh quân sự không thôi, không đủ đối với Việt Nam, một nước nhược tiểu bên cạnh nước láng giềng khổng lồ hung hăng, mà đòi hỏi một sức mạnh tổng hợp từ lòng dân trong nước, sự ủng hộ của người Việt hải ngoại và sự yểm trợ của cộng đồng quốc tế.
Trong lúc mà còn tìm cách đối phó với nó thì ta phải từ từ và ta phải dần dần thôi. Nhưng mà mục tiêu chung thì phải nói thẳng rằng là trên 95% người Việt Nam là không có cảm tình với Trung Quốc. Cho nên là cái đó là cái rất dễ cho nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay trong cái việc mà tranh thủ sự đồng tình của nhân dân trong nước cũng như là người của đồng bào, của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
Chuyên gia nghiên cứu Biển Đông đánh giá cao vai trò của Mỹ và Ấn Độ trong việc tái cân bằng lực lượng ở khu vực và kêu gọi các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ, cần gia tăng hơn nữa các nỗ lực.
Việt Nam là một mình Việt Nam làm gì được? Việt Nam là trong việc này là Việt Nam là phải bản thân mình phải kiên cường nhưng mà đồng thời là phải đoàn kết với các nước trong khối ASEAN và nhất là những bạn cùng cảnh ngộ. Thứ hai nữa là phải tranh thủ các nước lớn trên thế giới quan tâm, trong đó nó có vai trò của Mỹ rất quan trọng. Chúng tôi đánh giá vai trò rất cao của Mỹ ở Biển Đông trước những cái thái độ của Trung Quốc. Của Mỹ nhắc nhở cảnh cáo Trung Quốc như vậy là chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng mà theo tôi thì phải làm mạnh hơn nữa.
Tuy nhiên, ông Di không tin là Trung Quốc có thể dễ dàng nuốt trọn Biển Đông như kế hoạch đường lưỡi bò gây tranh cãi lâu nay của Bắc Kinh.
Mình mua 6 tàu ngầm kilo của Nga, bảo. Vâng. Thế rồi tôi phải nói thật với chị là những tàu ngầm bỏ túi của Bắc Triều Tiên, Việt Nam mình có từ lâu rồi chứ. Cái rồi tên lửa hạm đối đất là ta có từ lâu chứ. Cho nên chỉ có biết cái chuyện tôi đọc tài liệu Trung Quốc nhé. Nó nói thẳng là chiếm Trường Sa dễ, nhưng giữ Trường Sa không dễ. Họ phải thừa nhận, họ biết lực lượng tàu hải quân của Việt Nam đủ sức bây giờ để có thể phong tỏa eo biển Malacca được, khiến cho Trung Quốc đi vào Biển Đông là rất là khó khăn. Thế rồi là suốt dọc 1.000 cây số bờ biển của Việt Nam từ Hải Phòng cho đến vào đến miền Phan Thiết thì trên 1.000 cây số mà đặt di động tên lửa đất đối hạm thì tàu Trung Quốc, tàu thuyền, tàu chở dầu Trung Quốc là không còn xoay lắm. Trung Quốc họ nói chứ không phải tôi nói đâu nhé. Họ muốn chiếm tất cả Biển Đông của họ, 80% Biển Đông là của họ. Thế nhưng mà được hay không thì đấy là cái chuyện khác.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Các giới chức ở Nauru cho biết hơn 180 người đã bị bắt sau những cuộc biểu tình của người tị nạn được thả ra khỏi một trung tâm giam giữ do Australia điều hành ở đảo quốc này. Nhiều người biểu tình tức giận vì điều kiện sinh sống và sự đối xử của cư dân địa phương. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Khoảng 400 người đã được thả khỏi trại giam do Australia điều hành trên đảo Nauru để sinh sống trong cộng đồng cư dân địa phương sau khi được chính phủ Nauru cấp visa tị nạn. Tuy được sống bên ngoài những hàng rào cảm gai, những người tị nạn ở đảo quốc tí hon vùng Nam Thái Bình Dương này không ngớt bày tỏ sự bất mãn. Hàng trăm người đã biểu tình để đòi cải thiện điều kiện sinh sống. Giới hữu trách Nauru cho biết 183 người tị nạn đã bị bắt và đang bị giam tại nhà tù địa phương sau những cuộc biểu tình hồi gần đây. Chính phủ tố cáo những người vận động cho người tị nạn kích động những vụ gây rối để tranh thủ sự ủng hộ của công chúng. Ông Ian Rinton thuộc Liên minh Hành động cho người tị nạn ở Sydney bác bỏ tố cáo đó. Ông nói rằng cảnh sát Nauru đã thực hiện những biện pháp mạnh tay.
Thật rõ ràng là cảnh sát đã ứng phó hoặc lo ngại về sự kiện là sẽ có một cuộc biểu tình vào chiều nay. Hôm qua họ đã đưa ra những lời đe dọa là những người dính líu tới những vụ biểu tình có thể bị bỏ tù 3 năm. Cảnh sát đã đích thân tới một số khu nhà của người tị nạn và nói với những người này là họ không được phép biểu tình ở bất cứ nơi nào khác ngoại trừ bên trong khu nhà.
Australia đã thiết lập trại giam được gọi là Trung tâm Xét đơn Hải ngoại ở Nauru sau khi ký kết một hiệp định với đảo quốc này vào năm 2011 để giam giữ những thuyền nhân muốn đến Australia xin tị nạn. Trại này bị đóng vào năm 2008 bởi chính phủ của đảng Lao động, là đảng đã thắng cuộc bầu cử năm 2007. Tuy nhiên, dưới áp lực ngày càng tăng vì thuyền nhân không ngừng kéo tới Australia, chính phủ có lập trường trung tả này đã mở lại trại giam ở Nauru 4 năm sau đó. Những người Iran, Pakistan và Somalia giờ đây nằm trong số những người tị nạn tái định cư trên đảo quốc Tí Hon với dân số chừng 11.000 người. Australia cũng bảo trợ cho một trại giam thứ nhì trên đảo Manus của Papua New Guinea. Cả hai trại này đều thường xuyên xảy ra nhiều vấn đề rắc rối, trong đó có những vụ biểu tình, tuyệt thực và những cáo giác về xâm hại tình dục. Theo chính sách hiện nay, thì những người xin tị nạn được đưa tới các trại giam ở Nam Thái Bình Dương sẽ không được tái định cư ở Australia, ngay cả trong trường hợp đơn xin tị nạn của họ được chấp thuận. Chính phủ Australia nhấn mạnh rằng đây là một phần của một kế hoạch nhằm làm nản lòng những thuyền nhân muốn tới Australia xin tị nạn. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng chính sách của Canberra làm gia tăng những áp lực xã hội và kinh tế lên các nước nghèo trong khu vực. Nauru có tỷ lệ thất nghiệp lên tới 90%. Hệ thống y tế của nước này bị quá tải vì nạn béo phì trong dân chúng và đảo quốc tí hon này hầu như phải lệ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài để sống còn.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, bà Hillary Clinton cho biết đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố các email của bà sau khi vấp phải các chỉ trích vì sử dụng email cá nhân để dùng cho công việc khi làm Ngoại trưởng Mỹ. Tối hôm qua, bà Clinton viết ngắn gọn trên Twitter, xin trích, tôi muốn công chúng đọc email của tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao công bố các email, họ nói sẽ duyệt xét trước khi công bố vào thời gian sớm nhất có thể. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Huff đã ra một thông cáo nói rằng cơ quan ngoại giao này sẽ xem xét các email của bà Clinton theo quy định hướng dẫn việc công bố các email. Bà Huff cho biết sẽ thực hiện việc duyệt xét sớm nhất có thể, và theo bà, với số lượng email lớn như thế, công việc này sẽ phải mất một thời gian để hoàn thành. Bà Clinton lên tiếng sau khi tờ The New York Times đưa tin việc bà sử dụng email cá nhân vào công việc và cho rằng bà có thể đã vi phạm luật liên bang, theo đó bắt buộc lưu trữ tài liệu chính thức của chính phủ. Câu chuyện này lại có thêm diễn biến mới ngày hôm qua khi hãng AP đưa tin rằng bà Clinton đã sử dụng máy chủ lưu trữ các email cá nhân tại nhà bà ở thành phố New York. Tin tức này đã khiến chủ tịch một ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ đảm trách việc điều tra vụ tấn công vào cơ sở ngoại giao Mỹ ở Benghazi ở Libya năm 2012 lên tiếng yêu cầu thu thập các email của bà Clinton liên quan tới vụ việc vừa kể. Bà Clinton và nhân viên của bà năm ngoái đã chuyển cho Bộ Ngoại giao Mỹ khoảng 50.000 email trong thời kỳ bà làm Ngoại trưởng Mỹ. Hơn 300 trang email trong số đó liên quan tới vụ Benghazi đã được chuyển cho ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ. Tiết lộ về việc bà Clinton sử dụng email cá nhân cho công việc được công bố trong khi bà là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ năm 2016, dù bà chưa công bố chính thức là bà có ra tranh đua hay không. Bà Clinton không phải là Ngoại trưởng Mỹ duy nhất từng sử dụng email cá nhân cho công việc, nhưng các nhà phân tích cho rằng việc sử dụng đó cho mọi công việc là điều bất thường. Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, thưa quý vị, phiên tòa xét xử Jorge Sanaev, nghi can vụ đánh bom cuộc đua marathon ở Boston, tiếp tục ngày hôm nay tại tòa án liên bang ở thành phố Boston, nằm ở đông bắc Hoa Kỳ. Trong phần phát biểu mở đầu, trước bồi thẩm đoàn ngày hôm qua, luật sư bào chữa cho bị cáo này, bà Judy Clark, thừa nhận rằng thanh niên 21 tuổi có tham gia vào vụ tấn công chết chóc năm 2013. Chính anh ta, luật sư Judy Clark nói, Sanaev đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội gây ra vụ đánh bom kép ở vạch đích cuộc chạy đua thường niên ở Boston, làm 30 người chết và khiến 264 người bị thương. Nhưng nữ luật sư nói anh ta đã bị ảnh hưởng sâu sắc từ người anh trai Tamerlan trong vụ tấn công mà một số công tố viên cho rằng nhằm mục đích trả thù Mỹ về những cuộc chiến tranh ở các nước Hồi giáo. Bằng cách đổ lỗi cho người anh trai, bà Clark hy vọng sẽ thuyết phục được bồi thẩm đoàn không kết án tử hình đối với Sanaev. Sanaev vô tình giết chết anh trai khi cán xe lên người anh ta trong lúc cả hai tìm cách trốn chạy sự truy đuổi của cảnh sát, vài ngày sau khi nhà chức trách xác định họ là nghi can trong vụ đánh bom. Trong phần phát biểu mở đầu, công tố viên Mỹ William Winrap cáo buộc Sanaev kích nổ những quả bom được thiết kế để xé nát các thân thể và gây nên cảnh tượng đẫm máu. Ông mô tả hai quả bom tự chế bằng nồi áp suất được sử dụng trong vụ tấn công là loại bom mà những kẻ khủng bố ưa dùng vì gây nên cảnh hoảng loạn và thương tích. Sau vụ nổ, ông cho biết rằng không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh cháy và tiếng la hét của người dân.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin một nhà ngoại giao của nước này bị bắt cóc ở Yemen vào tháng 7 năm 2013 đã trở về nước sau khi được giải cứu. Ông Noor Ahmad Nikbak, công tác tại Đại sứ quán Iran ở thủ đô Sana'a thì bị các phần tử chủ chiến Al-Qaeda bắt cóc. Theo hãng tin nhà nước của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề về Ả Rập và châu Phi, nói rằng một lực lượng đặc nhiệm giải cứu ông Nikbak từ tay các phần tử chủ chiến trong một chiến dịch khó khăn và đầy phức tạp tại một nơi hết sức nguy hiểm ở Yemen. Hãng tin của Iran cũng dẫn lời ông Nikbak nói lời cảm tạ những người đã tham gia cuộc giải cứu. Trong những năm gần đây, các chiến binh đã nhắm mục tiêu vào các quan chức Iran ở Yemen. Quốc gia châu Phi này là cứ địa của tổ chức Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập. Hồi tháng 12 năm ngoái, nhóm này đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra một vụ đánh bom chết chóc tại tư dinh của đại sứ Iran ở Yemen, nhưng lúc đó ông đại sứ không có mặt ở nhà. Hồi tháng Giêng năm ngoái, nhà ngoại giao Ali Asghar Assad đã thiệt mạng trong một âm mưu bắt cóc bất thành bên ngoài tư gia của đại sứ Iran. Tin châu Âu, các nhà hoạt động đối lập Nga cho biết sẽ công bố các tài liệu mà lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov thu thập được trước khi bị giết hại hôm 27 tháng 2, trong đó cho thấy sự can dự trực tiếp của Nga ở Ukraine. Nhà hoạt động Ilya Yashin, một người thân hữu của ông Nemtsov, cho The Times của Anh biết rằng bằng chứng đã được bảo đảm an toàn và đã không bị thất lạc khi cảnh sát mang máy tính của ông Nemtsov đi trong khi điều tra về vụ sát hại ông. Người mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin bị bắn chết hôm thứ Sáu tuần trước khi ông cùng một người bạn đang đi bộ ở nơi cách điểm Kremlin không xa. Ông Nemtsov bị giết hại trước khi ông đang chuẩn bị dẫn đầu cuộc biểu tình của phe đối lập ở Moscow hai ngày sau đó. Thay vào đó, hàng chục nghìn người ủng hộ đã đổ ra đường để tưởng nhớ ông. Cho đến nay, giới hữu trách chưa bắt bất kỳ ai và ông Putin đã cam kết điều tra toàn diện và tìm ra hung thủ. Trong khi đó, thì thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington đang cân nhắc áp đặt những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga nếu thỏa thuận ngừng bắn Ukraine đạt được vào tháng trước ở Minsk tiếp tục bị vi phạm.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.